Sách Trị Bởi Ân Điện, chương 7. Ân Điện Sự Ban Khả Năng Của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để Đức Chúa Trời cho chúng ta khả năng làm những gì Ngài yêu cầu? Giống như câu hỏi đầu tiên về những đòi hỏi của Đức Chúa Trời được trả lời bằng một từ tình yêu thương. Câu hỏi thứ hai cũng được trả lời bằng một từ duy nhất, ân điện. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cách Chúa ban khả năng cho chúng ta bằng cách giải thích ân điện vận hành trong chúng ta. Việc này sẽ trang bị cho chúng ta nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời được phát triển trong chúng ta. Tôi tin rằng cách thức vận hành của ân điện là một trong những lẽ thật thuộc linh mà tâm trí tự nhiên khó nắm bắt nhất. Phần còn lại của cuốn sách này sẽ được dành để khám phá chủ đề tươi đẹp và sâu sắc này. Định nghĩa ân điện. Hãy bắt đầu với một định nghĩa về ân điện. Định nghĩa này được nhiều học giả kinh thánh chấp nhận, nhưng chắc chắn nó vẫn chưa thể hiện được ý nghĩa đầy đủ. Ân điện là ơn huệ miễn phí, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những người không xứng đáng và đáng bị trừng phạt. Xin lưu ý, trước hết, ân điện là miễn phí. Ân điện là không thể kiếm được, không thể làm ra được. Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng ân điện không chỉ dành cho những người không xứng đáng, mà còn cho ngay cả với những người đáng bị trừng phạt. Nói cách khác, ngay cả khi chúng ta đáng bị phán xét và thiên nộ, Đức Chúa Trời bởi ân điện của Ngài đã ban điều tốt lành cho chúng ta. Ơn là một từ thay thế cho ân điện, đặc biệt trong Cựu Ước, cả hai từ được sử dụng gần như thay thế cho nhau. Ân điện là một trong những ý niệm chính của cả Kinh Thánh. Việc mở ra ân điện bắt đầu trong Cựu Ước và được hoàn tất với sự mặc khải của Chúa Giêsu Christ trong Tân Ước. Trong Tân Ước, từ ân điện trong tiếng Hy Lạp xuất hiện 155 lần, chủ yếu là trong các thư tín. Lời chào thông thường trong Tân Ước giữa các cơ đốc nhân là nguyện xin ân điện và bình an. Đôi khi họ thêm vào lòng thương xót và nói nguyện xin ân điện, lòng thương xót và bình an. Lời chào này có ngụ ý là nếu bạn muốn có sự bình an thì trước tiên phải có ân điện. Cách duy nhất để chúng ta có thể có được sự bình an thực sự là từ trong ân điện của Đức Chúa Trời. Hầu như tất cả các thư tín trong Tân Ước đều bắt đầu và kết thúc với ân điện. Lời chào trong các thư tín thường là nguyện xin ân điện và sự bình an ở với anh em, và hầu hết là kết thúc với ân điện của Đức Chúa Trời ở cùng với anh em, ân điện của Chúa Giêsu Christ ở với anh em, hay đơn giản chỉ là ân điện ở với anh em. Đây là điều quan trọng bởi vì các thư tín về cơ bản nói về lẽ thật của phúc âm trong cuộc sống hàng ngày. Cách thức mà những thư tín này mở đầu và kết thúc cho thấy rõ rằng để tìm ra lẽ thật của phúc âm, chúng ta phải bắt đầu và kết thúc với ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không bắt đầu và kết thúc với ân điển của Đức Chúa Trời, thì đời sống cơ đốc sẽ không thể nào đạt đến mức độ Tân Ước đưa ra. Chúng ta sẽ cùng xem sơ qua về các từ nguyên gốc hiện tại ân điện được sử dụng trong ngôn ngữ Hy Lạp của Tân Ước và trong ngôn ngữ Hebrew của Cựu Ước. Từ ân điện trong tiếng Hy Lạp là charis. Từ này cũng xuất hiện trong một hình thức khác trong từ charisma. Charisma là từ được sử dụng để nói về các ân tứ của Đức Thánh Linh và các sự biểu lộ khác nhau. Charisma có nghĩa là ân điện được biểu lộ hoặc được thực hiện cụ thể. Charis là ân điện nói chung. Còn charisma là sự biểu lộ cụ thể của ân điện đó trong cuộc sống của một người. Vẻ đẹp của ân điện. Có hai từ trong tiếng Hebrew thường được sử dụng trong Cựu Ước, chen và ration. Chúng ít nhiều được sử dụng thay thế lẫn nhau. Chen có nghĩa là vẻ đẹp, còn ration có nghĩa là niềm vui. Nó cũng có thể có nghĩa là ơn huệ và vẻ đẹp. Ý nghĩa cơ bản của những từ này trong cả hai ngôn ngữ là vẻ đẹp hay sự hấp dẫn. Chúng ta cần nhớ rằng ân điện luôn đẹp và luôn hấp dẫn. Một người được ân điện của Chúa là một người hấp dẫn. Một hội chúng có ân điện của Chúa là một hội chúng hấp dẫn. Nếu một hội chúng không có ân điện của Đức Chúa Trời vận hành ở giữa, thì hội chúng đó có thể có lẽ thật, nhưng sẽ không thu hút được bất kỳ ai. Cần phải có ân điển của Đức Chúa Trời để thu hút người ta đến với lẽ thật. Kinh Thánh nói về hội thánh đầu tiên ở Jerusalem, ngày đổ ân điển lớn lao trên mọi người, Công vụ đoạn 4 câu 33. Và mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Công vụ đoạn 2 câu 47. Điều thu hút mọi người đến với hội thánh đầu tiên là sự biểu lộ ân điển của Đức Chúa Trời ở nơi dân sự của Ngài. Vẻ đẹp của Chúa, sự hấp dẫn của Chúa ở trên họ. Một cụm từ phổ biến trong Cựu Ước kết hợp từ gen là được ơn trước mặt ai đó. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 nói rằng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ơn huệ mà Noe có được trong mắt Đức Chúa Trời đã phân biệt Noe với tất cả những người khác trong thế hệ của mình. Và vì Noe, cả gia đình ông cũng được ơn trước mặt Chúa. Ân điển liên hệ đến cách chúng ta nhìn thấy mọi người. Và trong nội dung của phần nghiên cứu này, ân điển của Đức Chúa Trời là về cách Đức Chúa Trời nhìn chúng ta. Có một câu nói rằng, người đẹp trong mắt của kẻ suy tình. Beauty in the eyes of the beholder. Câu nói ngắn gọn này chứa đựng rất nhiều chân lý. Tôi đã nhận thấy rằng một anh chàng có thể nhìn vào một cô gái nào đó và nghĩ rằng cô ấy đẹp, trong khi một anh chàng khác còn không thèm ngó cô gái đó lần thứ hai. Họ đang nhìn cùng một người, nhưng chính cách mà mọi người nhìn thấy cô gái sẽ quyết định anh ta nhìn thấy gì ở cô ấy. Nguồn của ân điển. Áp dụng lẽ thật này khi tìm hiểu về ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng nó không bắt đầu từ chúng ta mà là từ Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ cách Ngài tròn để nhìn thấy chúng ta. Khi Ngài nhìn chúng ta với ơn huệ, thì ân điển bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng ta. Ý tưởng cho rằng ân điển phụ thuộc chủ yếu vào cách Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta được minh họa sống động qua những phước lành trên người Lê-vi. Cơ đốc nhân và người Do Thái cũng được chung hưởng phước lành này. Đức Giê-hô-va phán với Mô-sê, hãy bảo A-rôn và các con trai người rằng các người phải chúc phước cho dân Israel như thế này. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi. Dân Số Ký đoạn 6, câu 22 đến câu 26. Có 6 phần trong phước lành này. Đầu tiên, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Thứ hai, và phù hộ ngươi. Thứ ba, Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi. Thứ tư, và làm ơn cho ngươi. Thứ năm, Đức Giê-hô-va quay mặt về phía ngươi, theo nghĩa đen tiếng Do Thái. Và thứ sáu, ban bình an cho ngươi. Lưu ý rằng, trước và sau cụm từ làm ơn cho ngươi đều đề cập đến mặt của Chúa. Đầu tiên, Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên dân sự của Ngài, và rồi Chúa quay mặt về phía họ. Sự vận hành của ân điển Chúa phụ thuộc vào cách Ngài nhìn chúng ta. Phần cuối cùng của phước lành này là ban bình an cho ngươi. Một lần nữa, sự bình an thực sự chỉ ra từ sự vận hành của ân điển Đức Chúa Trời. Ân điển trong lúc cần thiết. Có một ví dụ tuyệt đẹp về ân điển của Chúa được biểu lộ khi Ngài đoán xem dân sự của Ngài trong chương thứ 2 của sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Phần cuối của chương này mô tả sự khốn khổ của dân Israel ở Ai Cập và cách mà Chúa bắt đầu bày tỏ ân điển và ơn huệ đối với họ. Sau một thời gian dài, vua Ai Cập qua đời, dân Israel than thở kêu van dưới ếch nô lệ. Tiếng ta thán của họ thấu đến Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở của họ và nhớ lại giao ước đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái đến dân Israel và thấu hiểu cận ngộ của họ. Xuất đoạn 2 câu 23 đến câu 25. Dân Israel đang ở trong tình trạng cùng cực và đau khổ, không thể tự giúp mình. Tất cả những gì họ có thể hy vọng là ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe tiếng than thở của họ và đáp lời. Đức Chúa Trời đoái đến dân Israel và thấu hiểu cận ngộ của họ. Ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành khi Ngài đoái đến, quay mặt về phía dân Israel và thấu hiểu cận ngộ của họ. Sau đó, Ngài bắt đầu thay mặt họ can thiệp và giải cứu họ một cách thực tế. Thời điểm mà Đức Chúa Trời đoái đến dân Israel là thời điểm mà ân điển của Ngài bắt đầu vận hành. Một câu kinh thánh tuyệt vời khác tái khẳng định lẽ thật Đức Chúa Trời là nguồn ân điển thực sự duy nhất. Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 10. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Nói cách khác, ân điển chỉ đến từ một mình Đức Chúa Trời, không có nguồn ân điển nào khác trong vũ trụ này. Nếu bạn muốn ân điển, bạn phải đến với Chúa. Ân điển của Ngài là nguồn sức mạnh duy nhất trong vũ trụ này, có thể làm cho chúng ta trưởng thành, vững vàng, mạnh mẽ và kiên định. Đây là ân huệ của Đức Chúa Trời khi mặt của Ngài hướng về phía chúng ta. Nhu cầu về ân điển của chúng ta. Ở đầu chương này, chúng ta đã định nghĩa ân điển là ơn huệ miễn phí, vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những người không xứng đáng và đáng bị trừng phạt. Để có được cái nhìn bao quát về phạm vi của ân điển Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cùng xem phần sau cùng của định nghĩa này. Với những người không xứng đáng và đáng bị trừng phạt. Những từ này đề cập đến tình trạng của con người khi không có Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta hiểu được tình trạng thuộc linh của con người thực sự tuyệt vọng đến mức nào, thì khi đó chúng ta mới có thể hiểu được tại sao chỉ có ân điển mới có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Một dân trong tối tăm. Một hình ảnh mô tả tình trạng của con người khi thiếu vắng ân điển của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Phúc âm Ma-thi-ơ. Phần kinh thánh này mô tả sự khởi đầu chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu tại Galilê với một trích dẫn từ Cựu Ước. Ê-sai đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Được tin rằng bị bắt, Đức Chúa Giê-xu trở về miền Galilê. Ngài rời thành Nazareth để ở tại thành Ca-bê-na-um bên bờ biển, trong địa phận Sa-bu-lôn và Nét-ta-li, để lời của nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm. Đất Sa-bu-lôn và Nét-ta-li, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đen, miền Ga-li-lê của dân ngoài, dân ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn, và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ, đã thấy ánh sáng bừng lên. Ma-thi-ơ đoạn 4, câu 12 đến câu 16. Bức tranh mà chúng ta thấy ở đây mô tả tình trạng của nhân loại khi Chúa Giê-xu đến là một dân tộc sống trong tối tăm và nơi bóng sự chết bao phủ. Tình trạng của họ có thể được tóm tắt trong ba từ, cụm từ tối tăm, vô vọng và không có sự kỳ vọng nào ngoài cái chết. Đây là tình trạng của nhân loại nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời. Lưu ý, Ê-sai nói rằng họ ngồi nơi bóng sự chết, họ bất động, không có cách nào để di chuyển. Do đó, họ không thể trốn thoát và không có lựa chọn nào khác. Mỗi ngày, cái bóng đen dài đằng đẵng của sự chết lại lan rộng hơn một chút trong cuộc sống của họ. Họ không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong vô vọng. Đó là một bức tranh về sự tuyệt vọng hoàn toàn. Sự chết thuộc linh. Trong Tân Ước, Phao-lô mô tả tình trạng thuộc linh của con người khi không có ân điển. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuần theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiền đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Nếu không có Chúa, chúng ta đã chết về mặt thuộc linh trong những vi phạm và tội lỗi của mình. Chúng ta đã bị cắt đứt khỏi sự sống của Đức Chúa Trời và không có khả năng liên hệ với Đức Chúa Trời bằng bất cứ cách nào. Tình trạng này giống như là sự bất lực và vô vọng của một người chết. Bạn có thể trình bày luật pháp cho một người chết, nhưng người đó không thể đọc được. Bạn có thể thuyết giảng cho một người chết, nhưng người đó không thể nghe được. Bạn có thể làm gương tốt cho một người chết, nhưng người đó không thể nhìn thấy những việc làm của bạn. Không có gì có thể giúp một người đã chết. Và sự bất lực của sự chết chính là tình trạng của chúng ta trước mặt Chúa. Theo tự nhiên, chúng ta bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời, không có khả năng tự giúp mình, không có khả năng đáp ứng, không có khả năng làm bất kỳ việc tốt nào, vì đơn giản là chúng ta đã chết. Chết trong tội lỗi là lý do mà luật pháp không thể giúp chúng ta về mặt thuộc linh. Vì nếu luật pháp được ban bổ có thể đem lại sự sống, thì sự công chính phải đến từ luật pháp. Galatia đoạn 3 câu 21. Nếu luật pháp có thể mang lại sự sống, thì luật pháp có thể giúp một người chết. Nhưng luật pháp không thể ban lại sự sống vì bản chất của nó không phải là đem đến sự sống. Luật pháp cho chúng ta biết phải làm gì. Luật pháp là tốt đẹp, thánh khiết và công bình, nhưng nó không thể ban cho chúng ta sự sống. Nhu cầu chính yếu của một người chết là sự sống, và sự sống chỉ đến từ ân điển mà thôi. Sống xa cách Đức Chúa Trời. Vua David nói về tình trạng của con người nói chung, liên hệ đến chúng ta là con cái loài người. Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thi Thiên đoạn 14 câu 2 đến câu 3. David nói rằng khi Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống con cái loài người, Ngài đang tìm kiếm xem có ai làm bất cứ điều gì tốt đẹp, hay chỉ ít là có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời cho những nhu cầu của mình. Ngài không tìm thấy một người nào làm điều tốt hoặc tìm kiếm Ngài. Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy chúng ta cần Đức Chúa Trời. Chúng ta giống như những người chết không có khả năng nhìn thấy hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Chúng ta không thể làm gì cho chính mình cho đến khi ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành. Ngay sau khi tôi biết đến Chúa Giê-xu Christ và nếm trải ân điển của Ngài một cách cá nhân, tôi phải nói điều này về bản thân tôi. Tôi là một tội nhân, chắc chắn là như vậy. Nhưng cũng có chút gì đó tốt đẹp trong tôi. Tôi thực sự khao khát lẽ thật. Cả đời tôi đã theo đuổi lẽ thật, thậm chí đến mức trở thành một triết gia thực sự. Tôi thực sự tin rằng Chúa đã làm việc thông qua chỗ tốt đẹp này trong tôi để đưa tôi đến với chính Ngài. Tuy nhiên, từ Kinh Thánh và nhờ Thánh Linh, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng ngay cả khao khát lẽ thật đó cũng không phải tự nhiên có ở trong tôi, mà nó đã được đặt ở đó bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Ngài bắt đầu làm việc trong tôi khi tôi còn là thiếu niên, mặc dù tôi không biết đến Chúa cách cá nhân cho đến khi tôi 20 tuổi. Ân điển của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của chúng ta rất lâu, trước khi chúng ta biết chúng ta cần nó, và thậm chí là trước khi chúng ta sẵn sàng quay về với Ngài. Chúng ta đang ở trong bóng tối, chúng ta đã chết, không có khả năng tự giúp mình, không có khả năng đáp ứng và không có khả năng làm bất cứ điều gì tốt đẹp. Trong bài thánh ca của mình, điều này thật sao? And can it be? Charles Wallace đã lột tả chính xác về tình trạng con người và sự vận hành của ân điển trong việc giải phóng chúng ta khỏi bóng tối và sự chết. Từ ngày xa xưa sống trong ngục tù đớn đau, bị trói buộc do tội tăm đêm dài, Ngài buông tha tôi bằng ánh sáng tươi, vùng lên từ ngục tù tan biến cuộc đời. Xích đây đập tan, chính Chúa buông tha, vùng dậy tìm thấy đường lối tự do, xiềng xích đứt tung, lòng sống thọ vui, vùng thức bước theo Chúa tôi từ nay. Ân điển nhờ thập tự giá. Khi tiến sâu hơn vào mầu nhiệm của ân điển Đức Chúa Trời, chúng ta cần hiểu rằng ân điển chỉ có thể hoạt động nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Nếu Đấng Christ không chết trên thập tự giá thay thế cho chúng ta và trở thành của lễ chuộc tội cho chúng ta, thì sẽ không có ân điển hoạt động trong đời sống của chúng ta. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lễ xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 3 đến câu 4. Đức Chúa Trời đã phải đối phó với tội lỗi thông qua thập tự giá, trước khi chúng ta có thể được kể là công chính bởi ân điển của Ngài. Sự chuộc tội của Đấng Christ đã thực hiện 5 điều cụ thể, mở đường cho ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong đời sống chúng ta. Công tác tại thập tự giá không chỉ giới hạn trong 5 điều này, nhưng những điều này đặc biệt quan trọng vì nó khai phóng ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thứ nhất, Đấng Christ đã chịu hình phạt cho mọi tội lỗi. Nói về sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Christ, Phaolô viết điều này: Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Roma đoạn 3 câu 25. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chịu hình phạt thích đáng cho mọi hành vi tội lỗi trong quá khứ. Trong sự nhẫn nhục của Ngài, Đức Chúa Trời đã bỏ qua những hành vi tội lỗi này của nhiều thế hệ mà không đưa ra sự phán xét cuối cùng. Ngài đang chờ đợi đến thời điểm mà mọi sự phán xét sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ. Từ sinh tế chuộc tội trong tiếng Hy Lạp cũng chính là từ nắp thi ân, ngôi ơn phước, được sử dụng trong bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp. Dụng cụ dùng để đầy hòm giao ước, có huyết của sinh tế chuộc tội được rải lên nắp thi ân để chuộc tội cho dân sự. Đây là một bức tranh nói lên rất nhiều điều, bởi vì 10 điều răn nằm trong hòm giao ước đại diện cho các đòi hỏi của luật pháp. Những điều răn đó đã bị con người bỏ qua và phá vỡ. Nhưng Chúa Giêsu nhờ sinh tế chuộc tội của Ngài trên thập tự giá, đã trở thành nắp thi ân một lần và mãi mãi bao trùm luật pháp bị phá vỡ. Bất cứ ai nâng nắp thi ân lên và nhìn vào bên trong hòm giao ước sẽ bị sự tội chết. Xem Dân Số Ký đoạn 4 câu 20 và Samuel nhất đoạn 6 câu 19. Nói cách khác, một khi luật pháp bị phá vỡ đã được xử lý, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại và nhìn lại nó một lần nào nữa, bởi vì nó đã được che đậy bởi nắp thi ân, sinh tế chuộc tội của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Câu hỏi về những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta đã một lần và mãi mãi được trả lời bằng sự chết của Chúa Giêsu. Ma quỷ không thể lấy gì để chống lại chúng ta nếu chúng ta đã xưng nhận tội lỗi mình và nếu chúng ta đã công bố sự tha thứ của Đức Chúa Trời thông qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Christ. Đừng bao giờ để ma quỷ kiền cáo về quá khứ của bạn. 2. Đấng Christ chấm dứt luật pháp như một phương tiện dẫn đến sự công chính. Qua sự chết của mình trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chấm dứt luật pháp Môi-se như một phương tiện dẫn đến sự công chính. Lẽ thật này đã được đề cập chi tiết trong chương 1, vì vậy chúng ta sẽ chỉ nhắc đến nó ở đây. Roma đoạn 10 câu 4 chép: Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp để mọi người tin đều được xưng công chính. Nếu bạn là một người tin thì Đấng Christ đã chấm dứt luật pháp cho bạn để bạn được xưng công chính. Cho dù bạn là người Do Thái hay dân ngoài cũng không có gì khác biệt. Đấng Christ đã làm điều này cho mọi người tin. Thứ ba, Đấng Christ xử lý những lời chống nghịch chúng ta đến từ Satan. Sự chết của Đấng Christ đã xử lý những lời chống nghịch chúng ta đến từ Satan và nhờ đó giải thoát chúng ta ra khỏi sự thống trị của ma quỷ. Chúng ta thấy được lẽ thật này trong Côlôse: Và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc con yêu dấu Ngài. Côlôse đoạn 1 câu 12 đến câu 13. Từ quyền lực ở đây trong tiếng Hy Lạp là exousia, thường được dịch là thẩm quyền. Như vậy, Đấng Christ đã giải thoát chúng ta khỏi thẩm quyền của bóng tối. Satan có thẩm quyền trên những kẻ nội loạn, bởi vì là kẻ cầm quyền chốn không trung, nó là thần hiền đang hành động trong những con cái không vâng phục. Xem Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Bóng tối có thẩm quyền trên những con cái của bóng tối. Khi chúng ta nội loạn, chống lại Đức Chúa Trời, chúng ta đang nằm dưới thẩm quyền của Satan. Nhưng bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta ra khỏi thẩm quyền của bóng tối và di chuyển chúng ta vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Có hai người trong Cựu Ước đã được di chuyển, Hê-nốc và Ê-li. Cả hai đã ra đi biệt tích, không để lại bất cứ thứ gì. Chúng ta đã hoàn toàn được dịch chuyển từ vương quốc này sang vương quốc khác, không phải là một phần, không phải là một quá trình. Toàn bộ tâm linh, linh hồn và thể xác của chúng ta đã được chuyển ra khỏi vương quốc của Satan để vào trong vương quốc của Chúa Giêsu Christ. Vì những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện thông qua Đấng Christ trên thập tự giá, Satan không còn quyền thống trị trên chúng ta và không thể đòi hỏi gì ở chúng ta. Trong những câu tiếp theo, Phao-lô tóm tắt 3 điểm đầu tiên. Khi trước, anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ. Vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Côlôse đoạn 2 câu 13 đến câu 15. Điểm thứ nhất, Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Tất cả những hành vi sai trái của chúng ta mà chúng ta đã từng phạm phải, Đức Chúa Trời đều đã tha thứ cho chúng ta qua sự chết của Đấng Christ. Điểm thứ hai, ông viết rằng Đức Chúa Trời đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Luật pháp chống lại chúng ta bởi vì mỗi lần chúng ta cố gắng đến với Chúa, luật pháp cản trở chúng ta bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những kẻ phạm tội, không có quyền đến với Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời qua sự chết của Đấng Christ đã để luật pháp sang một bên, đóng đinh nó với Đấng Christ trên thập tự giá. Chính điều đó đã kết thúc luật pháp như một phương tiện để đạt đến sự công chính. Điểm thứ ba là qua sự chết của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực của Satan. Quyền thống trị của Satan và mọi sự bắt buộc của nó trên chúng ta đã bị phế bỏ. Có một trật tự logic ở đây. Đầu tiên, quá khứ phải được xử lý khi tất cả những hành vi tội lỗi trong quá khứ của chúng ta được tha thứ. Thứ hai, luật pháp phải bị đẩy sang một bên để nó không còn chống lại chúng ta vì chúng ta không thuộc dưới nó. Như vậy, trên cơ sở hai lẽ thật đó, chúng ta thoát khỏi sự thống trị của Satan trên chúng ta. Nếu có bất kỳ hành vi tội lỗi nào trong quá khứ vẫn được coi là đang chống lại chúng ta, hoặc nếu chúng ta vẫn bị đòi hỏi là phải vâng dự luật pháp, thì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự thống trị của Satan. Chỉ khi nào bạn hoàn toàn tin rằng tất cả những tội lỗi trong quá khứ của bạn được tha thứ một lần và mãi mãi, bạn không còn bị đòi hỏi phải trở nên công chính bằng cách vâng dự luật pháp, thì khi đó bạn mới có thể thoát khỏi sự thống trị của Satan. Chừng nào Satan còn cầm giữ bạn trong tội lỗi, có thể đó là vì những tội lỗi chưa được tha thứ trong quá khứ, hoặc vì bạn đang cố gắng sống theo một tiêu chuẩn mà bạn tin rằng Chúa đòi hỏi bạn, thì chừng đó Satan còn có quyền thống trị bạn. Theo những gì cơ đốc nhân biết được, hoạt động chính yếu của Satan là kiền cáo con cái Chúa. Nếu chúng ta bước đi trong chiến thắng, chúng ta phải bác bỏ những lời cáo buộc của nó, phủ nhận quyền lực của nó trên chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn không còn cảm giác tội lỗi nữa, thì khi đó chúng ta mới trở thành đối thủ của Satan. Mục tiêu cuối cùng của nó là luôn khiến cho các cơ đốc nhân cảm thấy tội lỗi. Thật không may, ma quỷ đã được chính hội thánh hỗ trợ đắc lực trong nhiều thế kỷ. Trong lịch sử, hầu như các hội thánh đều hoạt động theo cách khiến bạn cảm thấy ít nhiều là cũng có chút tội lỗi. Hầu hết các bài thánh ca chúng ta hát trong nhiều thế kỷ là những bài thánh ca tập trung vào tội lỗi, và hầu hết các bài giảng được thiết kế để chúng ta cảm thấy tội lỗi bằng cách chỉ ra cho chúng ta thấy mình thiếu sót đến mức nào. Tôi tin rằng hầu hết những người đi nhà thờ đều cảm thấy thánh thiện nhất là khi họ cảm thấy tội lỗi. Thực ra, họ sẽ nghĩ rằng việc không cảm thấy tội lỗi là ngạo mạn. Theo quan sát của tôi, mọi người tham gia tất cả các nghi lễ của hội thánh và thuộc lòng nội dung của các bài tiễn điều, nhưng họ không thực sự tin. Nếu họ tin những gì được nói trong bài tiễn điều, họ sẽ hành động khác đi. Mọi chi thể trong thân thể Đấng Christ về cơ bản đều tin vào những nguyên tắc giống nhau. Chúng ta là những kẻ tội lỗi bất lực, vô vọng, đáng chết. Nhưng Đức Chúa Trời bởi ân điển và lòng thương xót vô biên của Ngài đã ban cho chúng ta con của Ngài để mọi tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ và được kể là công chính. Mặc dù vậy, chúng ta cứ lặp lại cùng một lời xưng tội như thế hết sáng chủ nhật này sang sáng chủ nhật khác. Nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ thì có vẻ như cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Khi suy ngẫm về khuynh hướng này, tôi thường hình dung ra hình ảnh một người phụ nữ đào màu đáng kính đến nhà thờ vào một buổi sáng chủ nhật. Sau khi xưng nhận tất cả những lẽ thật vĩ đại này trong bài tiễn điều và đã hát lên những lẽ thật đó trong những bài thánh ca, cô ấy bước ra khỏi buổi nhóm mà vẫn không có gì thay đổi như khi bước vào. Rời khỏi nhà thờ, cô ấy đến rơi chiếc khăn tay xinh đẹp của mình. Một cậu bé nhặt được, cầm chiếc khăn tay lên và nói: "Cô dì ơi, cô đến rơi chiếc khăn tay này." Bất thình lình, khuôn mặt cô ấy bừng sáng với niềm vui. Cô ấy hào hứng khi tìm lại được chiếc khăn tay của mình hơn nhiều so với việc mình đã được tha thứ. Bởi vì điều này là thật với cô ấy, còn điều kia thì không. Việc đến nhà thờ của cô ấy chỉ là thần học và tín ngưỡng, nhưng nó không có ý nghĩa gì trong kinh nghiệm hàng ngày của cô. Những người theo tôn giáo nghĩ rằng việc các cơ đốc nhân hồ hởi nhảy lên nhảy xuống là có đôi chút cuồng tín. Nhưng việc đó là rất dễ hiểu nếu chúng ta thực sự tin những gì chúng ta nói chúng ta tin. Những thứ khác đều không nhất quán và vô lý. Cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi sự thống trị của Satan là trở nên hoàn toàn bị thuyết phục về thực tế của sự tha thứ và sự tự do của chúng ta khỏi luật pháp. Thứ tư, Đấng Christ đã cắt bỏ tội lỗi. Thành tựu thứ tư của Chúa Giêsu qua sự chết của Ngài trên thập tự giá là Ngài đã cắt bỏ tội lỗi. Tôi đã chỉ ra trong chương 2 rằng các vấn đề của chúng ta trong cuộc sống này đều là hệ quả của hai thế lực cùng tác động trong chúng ta. Đầu tiên là sức mạnh của tội lỗi. Một thế lực thuộc linh lừa dối, băng hoại, hủy diệt đang hành động trong một vũ trụ. Thứ hai là bản chất xác thịt mà tên ước gọi là con người cũ. Đây là bản chất trong chúng ta có xu hướng nổi loạn. Khi sức mạnh của tội lỗi tác động lên con người cũ, hệ quả tất yếu là một đời sống tội lỗi. Những nan đề trong đời sống chúng ta đều xuất phát từ hai yếu tố này. Cả hai phải được xử lý bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Như vậy, trong việc đối phó với hai thế lực này, Đấng Christ đã cắt bỏ tội lỗi. Trong chương thứ 9 của sách Hebrew, người viết đã chỉ ra rằng Đấng Christ chỉ phải dâng sinh tế một lần vì Ngài không giống như các thầy tế lễ trong Cựu Ước. Họ cần phải dâng hết lần này đến lần khác. Đấng Christ chỉ làm điều đó một lần. Sự hy sinh của Ngài là đầy đủ, trọn vẹn và không cần phải thực hiện lại. Tác giả viết như thế này: "Vì nếu vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dâng mình làm sinh tế cắt tội lỗi đi." Hebrew đoạn 9 câu 26. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài đã trở thành sinh tế chuộc tội như được hứa trong Mê-sai đoạn 53 câu 10. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã gánh chịu tội lỗi của cả thế gian. Khi Ngài chết, tội lỗi đã bị cắt bỏ bởi sự hy sinh của Ngài một lần và mãi mãi. Khi chúng ta đến với thập tự giá, chúng ta đi đến một nơi mà tội lỗi không còn quyền bước đến. Tội lỗi không còn sức mạnh vì nó đã bị vô hiệu hóa. Thứ năm, Đấng Christ đã tiêu diệt bản chất xác thịt của chúng ta. Sau đó, khi đối phó với thế lực thứ hai trong hai thế lực được đề cập ở trên, chúng ta thấy rằng trong sự chết của Đấng Christ, bản chất xác thịt của chúng ta, con người cũ, đã bị xử lý, hay nói cách khác là bị tiêu diệt. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Roma đoạn 6 câu 6. Kinh Thánh tiếng Hy Lạp sử dụng thì quá khứ đơn, đã bị đóng đinh, thì này được sử dụng để mô tả một sự kiện lịch sử nào đó đã xảy ra một lần và không bao giờ lặp lại nữa. Còn người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trong Chúa Giêsu Christ khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Bản chất cũ của tôi đã chết trong Ngài, giống như một sự kiện không bao giờ cần phải lặp lại nữa. Nó đã kết thúc tại đó. Dưới đây là bản dịch của tôi của câu này sẽ làm rõ nghĩa hơn. Còn người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để thân xác của tội lỗi, bản chất nội loạn tội lỗi trong tôi có thể bị vô hiệu hóa. Nhờ đó, chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. Tôi thích nói là bị vô hiệu hóa hơn là bị tiêu diệt. Tại sao ư? Bởi bản chất cũ không hoàn toàn bị loại bỏ, nhưng nó bị vô hiệu hóa để nó không còn sức mạnh nữa. Cách duy nhất để thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi là thông qua sự chết của con người cũ. Chừng nào con người cũ còn sống thì chừng đó nó còn sống như một tên nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa Trời chỉ có một chương trình dành cho con người cũ của chúng ta. Ngài không đưa nó đến nhà thờ, dạy nó về luật vàng hoặc đòi hỏi nó học thuộc kinh thánh. Chương trình duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho con người cũ là tiêu diệt nó. Đó là tất cả những gì Chúa có thể làm cho nó. Nhưng vấn đề là hầu hết các cơ đốc nhân đều không lĩnh hội được lẽ thật đơn giản này. Phao-lô nói, chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta cùng bị đóng đinh. Sau đó, ông nói thêm, anh em cũng phải kệ mình. Roma đoạn 6, câu 11. Nói cách khác, hãy tin vào những gì Chúa nói. Chúa nói như vậy, bạn tin như vậy. Nếu Chúa nói bạn đã chết, thì bạn phải kể rằng mình đã chết. Hãy tiếp nhận lẽ thật đơn giản này và đồng ý với những gì Chúa nói về bản chất cũ của bạn. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời để đối phó với con người cũ. Ân điển không thể nào đi vào hoạt động trừ khi năm thành tựu này được diễn ra qua sự chết của Đấng Christ. Công tác thay thập tự giá một lần và mãi mãi xóa bỏ mọi rào cản đối với dòng chảy tự do của ân điển Đức Chúa Trời đến cho cả thế giới. Thập tự giá là đòi hỏi chính yếu để đưa ân điển của Đức Chúa Trời vào hoạt động. Sau khi thiết lập nền tảng cho sự vận hành của ân điển qua thập tự giá, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động của ân điển bằng cách làm rõ hai sự khác biệt theo kinh thánh trong hai chương tiếp theo. Thứ nhất, sự khác biệt giữa ân điển và hoạt động của luật pháp như được trình bày dưới giao ước cũ, và sau đó là sự khác biệt giữa ân điển và việc làm, một chủ đề chính của Tân Ước.